chọn lối sống nào? Đức gia Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, chúng ta họp nhau đây sáng hôm nay để cử hành lễ Chúa Hiển Linh. Hiển Linh có nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra cho các vị đạo sĩ qua hình hài một trẻ thơ nằm trong máng cỏ. Và hôm nay Chúa vẫn tỏ mình ra cho chúng ta qua tấm bánh thánh thể. Tấm bánh mà nếu không có đức tin thì ta thấy không có giá trị gì. Nhưng mà đức tin giúp cho chúng ta khám phá và nhìn nhận Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn của mình. Vì thế chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn, xin Chúa tha thứ tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm đức tin. Thưa anh chị em, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở Cologne, bên Đức năm ngoái, thì Đức Giáo Hoàng đã chọn những câu lời Chúa cho các bạn trẻ suy nghĩ suốt năm nay. Đó là câu được rút ra từ bài Tin Mừng hôm nay: họ đã đến bái lạy Người. Rồi khi nói chuyện với các bạn trẻ đó, thì Đức Giáo Hoàng cũng dựa vào cái câu chuyện Tin Mừng mà anh chị em và tôi vừa mới đọc đó, để giúp cho các bạn trẻ suy nghĩ. Và trong bài nói chuyện của Ngài thì tôi tâm đắc nhất là cái điều này. Ngài nói rằng là khi các vị đạo sĩ từ phương Đông với một hành trình rất là xa xôi đến được Bethlehem và gặp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đó, thì coi như là họ đã kết thúc một cái cuộc hành trình xa xăm vất vả. Thế nhưng mà chính cái lúc đấy, chính cái lúc mà họ kết thúc một hành trình đi tìm Chúa đó, thì là bắt đầu một hành trình mới. Đó là cái hành trình nội tâm. Cái hành trình nó sâu hơn, nó diễn ra trong tâm hồn của mình. Tại sao vậy? Cái hành trình nội tâm đó trước hết đó, là khám phá lại cái dung mạo của Thiên Chúa là ai. Và tiếp đó đó là đi tìm lại được cái con đường mà mình phải sống, mà mình phải đi. Trước hết là khám phá lại cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Anh chị em thấy là ba vị đạo sĩ này, họ đi tìm vua Do Thái. Cho nên họ đi họ hỏi đấy, vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Đi tìm vua. Họ tưởng tượng Chúa là một ông vua, mà là ông vua theo cái kiểu thế gian đó, tức là có quyền lực chính trị, quyền lực quân sự, quyền lực kinh tế, giống như bao nhiêu ông vua thế gian. Thành thử ra khi mà ngôi sao dẫn đường biến mất đó, anh chị em nhớ lại coi, họ đi vào đâu để họ hỏi? Họ đâu có ghé vào nhà dân hỏi đâu. Họ đâu có đi ra cánh đồng hỏi đâu. Đi vào trong triều đình của ông vua Herode đó mà hỏi. Bởi vì trong đầu họ nghĩ rằng là Chúa giống như là vua thế gian, cho nên nếu mà Ngài có sinh ra thì Ngài phải sinh ở trong hoàng cung chứ. Một quan niệm quen thuộc về Thiên Chúa quyền uy. Nhưng mà cuối cùng á, thì họ lại đến Bethlehem và quỳ gối xuống bái lạy một trẻ sơ sinh, và dâng cho trẻ sơ sinh đó nào là vàng, nào là nhũ hương, nào là mộc dược. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nhìn nhận rằng cái trẻ thơ này đấy này, nằm ở trong cái máng cỏ của bò lừa đấy nè, ở trong một cái hang dành cho súc vật đấy nè, trẻ thơ này mới là Thiên Chúa. Và như vậy là thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Thiên Chúa, Thiên Chúa không phải là một ông vua quyền lực theo kiểu thế gian, mà Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối. Tình yêu không dựa vào quyền lực của thế gian. Tình yêu hoàn toàn cho đi, hiến thân, hy sinh thôi. Cho nên là họ thay đổi hẳn cả một cái nhìn của mình về Thiên Chúa. Và tiếp đó đó là họ thay đổi con đường sống của mình. Thế tôi hỏi anh chị em chứ, sau khi mà gặp Chúa Giêsu với Đức Mẹ với Thánh Giuse ở Bethlehem rồi đó, thì họ có quay lại gặp ông vua Herode nữa không? Có đâu. Nếu mà họ quay lại gặp ông vua Herode đó, thì có nghĩa là họ trở lại cái con đường cũ, cái con đường quan niệm về giá trị con người là ở quyền lực. Rồi họ sẽ thỏa hiệp với ông vua Herode: bây giờ tôi dẫn đường cho ông đến Bethlehem giết hài nhi Giêsu đi, ông tiếp tục làm vua còn tôi làm tể tướng. Đó là con đường cũ. Nhưng mà đằng này không, họ không quay trở lại với vua Herode nữa, nhưng Thánh Kinh ghi nhận rằng họ tìm lối khác mà về nhà mình. Tìm lối khác, họ chọn một con đường khác. Tôi không chọn cái con đường của quyền lực thế gian nữa, nhưng tôi chọn con đường của tình yêu, của lòng yêu thương. Cho nên cái hành trình của ba vị đạo sĩ này vất vả, đi từ phương Đông xa xăm đến gặp được Chúa Giêsu ở Bethlehem, nhưng chính giây phút đó là bắt đầu một hành trình nội tâm, một hành trình khám phá Thiên Chúa, một hành trình khám phá lại ý nghĩa và giá trị của đời sống làm người. Tôi rất tâm đắc cái tư tưởng này, cho nên tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em. Và như vậy là hôm nay anh chị em và tôi đối diện với lại hai khuôn mặt, hai lối sống, hai cách suy nghĩ. Một bên là Herode và một bên là ba đạo sĩ. Herode là biểu tượng cho những con người mà sống trong cuộc đời sẵn sàng làm bất cứ một điều gì, miễn làm sao bảo vệ cho cái quyền lợi cá nhân của mình, miễn làm sao mà thỏa mãn được cái sở thích riêng tư của mình. Sẵn sàng giết chết hài nhi Giêsu, sẵn sàng chà đạp những người thấp cổ bé miệng, sẵn sàng chiếm đoạt tài sản của người khác, miễn làm sao để cho mình được sướng. Đấy, Herode là biểu tượng cho cái loại người đấy. Và cái loại người đó là nhăn nhản, đầy rẫy ở trong cái xã hội hôm nay. Thế còn ba đạo sĩ đó là đại diện cho một hạng người khác. Ba đạo sĩ khi mà họ bái lạy hài nhi Giêsu đó, tức là họ nhìn nhận cái sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trẻ sơ sinh. Họ là đại diện cho những con người mà nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang hiện diện nơi một thai nhi bé bỏng, không có khả năng tự vệ, cho nên tôi phải tôn trọng thai nhi đó. Họ đại diện cho những con người mà nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người thấp cổ bé miệng trong xã hội, cho nên tôi không được phép áp bức họ, mà tôi phải tôn trọng họ như là hình ảnh của Chúa. Họ đại diện cho những người mà khám phá ra sự hiện diện của Chúa nơi những cụ già không còn hơi sức đâu nữa, tôi cũng phải tôn trọng bởi vì Chúa ở đấy. Hai lối sống khác nhau, hai cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ anh chị em và tôi chọn. Lời Chúa mời gọi chúng ta chọn cái lối sống nào. Hiển linh là như vậy. Hồi còn nhỏ đó là cứ mỗi lần đến lễ hiển linh là tôi thích lắm, là bởi vì đến cái ngày đó là người ta đem ra ba ông vua
một ông đen, ông vàng, ông trắng là hàng đá, thích lắm. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, không chỉ thích những cái hình ảnh đó, mà phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì nó sâu hơn, nó hàm chứa ở bên trong. Thì lời Chúa đặt cho chúng ta cái câu hỏi đó, để ta chọn lựa trong đời sống đức tin của mình. Và câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc anh chị em. Còn bây giờ, để bày tỏ cùng với ba đạo sĩ cái tâm tình bái lạy hài nhi Giê-xu trong máng cỏ Bê-lem, và đồng thời cũng nhắc nhớ cái tâm tình sống của các đạo sĩ trong chính cuộc đời của chúng ta, tôi mời anh chị em đứng lên để hướng về hang đá, chúng ta cùng hát đến cái tâm tình thờ phượng.
Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem ánh sáng qua làn tương bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát sướng ca để Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa thiên sinh khó khăn thấp hèn, người điên mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than, nơi hang Bê-lem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát sướng ca để Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thâm hèn.